Kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn 900 AM Hilton và 1600 AM tại Rat. Sau đây mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn hồi toài đặc biệt Dương Phục phụ trách. Thưa quý khán giả, hôm nay chương trình sẽ hội thoại chung với phong trào Hưng Ca Việt Nam với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là trưởng phong trào ở tại Orange County và anh Huỳnh Lương Thiện ở tại San Francisco. Xin kính chào luật sư Nghĩa và kính chào anh Huỳnh Lương Thiện. Xin hai anh gửi lời chào quý khán giả nghe này.
Vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Dương Phục và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Từ San Francisco xin chào anh Dương Phục và quý khán giả của đài Sài Gòn Houston ạ.
Hai anh không biết là thời tiết ở tại địa phương của các anh ở Orange County và ở San Francisco như thế nào, nhưng ở bên Houston này nóng ơi là nóng, nóng quá anh ơi. Thời tiết đó như thế nào anh Nghĩa?
Đúng, ở bên Cali thì trời, Nam Cali trời là rất mát anh ạ. Và hứa hẹn là sẽ có rất là nhiều những cuộc biểu tình, hội thảo và những sinh hoạt để mà nói lên sự đồng hành của cộng đồng tại Nam Cali đối với lại những cái dự luật đặc khu cũng như là cái luật an ninh mạng đã được Quốc hội của chế độ Việt Cộng thông qua cách đây vài ngày. Thưa anh Dương Phục.
Vâng, anh Huỳnh Lương Thiện.
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục và thưa quý vị, ở Bắc Cali thì hôm nay trời gió lạnh và sương mù. Dạ vâng, thì tôi cũng đang đi bộ trên một cái đồi gần nhà bình thường, ta thấy dứt thì nó cũng trời nắng lắm, hôm nay nó gió lạnh quá anh. Dạ vâng, rất là lạnh sương mù.
Dạ vâng, này ở bên Cali thì mới có 6:30 thôi mà anh đã đi bộ ngoài trời rồi.
Dạ vâng. 6 giờ đã dậy rồi anh. Dạ.
Vâng, thưa anh, hai anh là đề tài của chúng ta ngày hôm nay là về đặc khu kinh tế cũng như là dự luật về an ninh mạng đương gây sôi nổi trong cộng đồng, đã gây nên rất là nhiều những cái vụ biểu tình chống đối của cộng đồng người Việt tại khắp nơi. Riêng tại Houston chúng tôi thì đã có cuộc biểu tình ở trước tòa lãnh sự Việt Cộng cuối tuần qua, và đồng thời cũng có đêm thắp nến đã thu hút rất là đông người. Ở bên các anh như thế nào ạ? Anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thì vẫn ngay từ tuần trước thôi anh, tức là ngày thứ bảy chủ nhật đã có những cái cuộc biểu tình liên tiếp ngay tại Nam Cali, có những cuộc hội thảo cũng như là những cái chương trình hát cho tự do dân chủ nhân quyền đồng hành với lại đồng bào ở trong nước, coi như là tất cả những cái sinh hoạt mà của ngay cả những cái cơ quan truyền thông thì tin tức đều tập trung vào những cái diễn biến của những cuộc biểu tình tại Sài Gòn cũng như là những cái theo dõi thực tát những cái chương trình làm việc tại Quốc hội của Việt Nam. Thưa anh, và mới một thứ nhất thì ngày hôm qua đã có một cuộc biểu tình lần thứ hai tại Nam Cali và hứa hẹn rằng là hình như là sẽ có những cuộc biểu tình liên tiếp có thể là hàng tuần, và nếu mà tình hình ở trong nước có những cái sôi động thì có thể là đi tới hàng ngày để dành nhiều thời
gian. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Huỳnh Lương Thiện, mặc dù là anh ở San Francisco nhưng mà anh hay đi đến San Jose là cái nơi đông người Việt để mà sinh hoạt. Nhưng mà San Francisco lại có tòa lãnh sự cộng sản ở tại ngay trong thành phố này, thì có hoạt động gì không anh?
Dạ vâng, đúng như nói thực sự ra thì đúng như vậy, tôi ở San Francisco, nhưng mà anh là một trong rất ít oai người, ít oai người nói đúng là tôi ở San Fran, đa số nói tôi ở San Jose không à. Dạ vâng, cái đó là nói thiệt hoặc là ở San Jose không, đó là sự thật anh. Dạ vâng, thì ngay sau khi cái buổi văn nghệ gây quỹ cho phong trào Hưng Ca ngày 3 tháng 6 rất là thành công, thì nổ ra trước đó vài ngày là đã bắt đầu nổ ra cái vụ mà đặc khu 99 năm rồi, và sau đó chỉ có 2 ngày thôi là ngày 5 tháng 6 đó, là hệ thống truyền thông Viên Thao hợp tác với lại một số hội đoàn như là Liên Hội Cựu Quân Nhân và một số hội đoàn tại San Jose đã tổ chức chỉ có một ngày thôi, hình như có hai ngày à? Dạ vâng, chỉ có hai ngày thôi. Tổ chức một cái buổi tập hợp tại khu thương tá San Remo, là khu thương tá khá lớn của bà con tại San Jose. Và chỉ có hai ngày chuẩn bị thôi, nhưng mà số bà con tới vài ngàn người theo ban tổ chức, không nói là tôi bận quá, tôi không có xuống kịp đâu.
Vâng.
Nhưng mà theo ban tổ chức là có tới vào khoảng 3.000 người hơn. Dạ vâng. Và
vâng.
Quay quý vị văn và quý vị quay trên video thì cũng thấy rõ là như thế. Bà con tới từ 6 giờ cho tới 11 giờ. Vâng, và hôm đó là cũng có Việt Khang, có Mai Thanh Sơn, có Nguyên Khang từ Nam Tri bay lên anh. Lần nữa là Việt Khang vừa mới hát cho Phan Trà Hưng cho ngày Chủ nhật, đó là ngày 3 tháng 6. Thì thứ 2, thứ 3, đó chỉ ngày thứ 3 thôi, có 2 ngày sau thôi, Việt Khang lại bay trở lại San Jose cùng với ban tổ chức, và có thể nói là bà con rất là thương mến và kéo tới rất là đông. Còn ở San Francisco thì anh nói đúng rồi, ở San Jose thì đông người nhưng mà là không có tòa lãnh sự. Ở San Francisco chúng tôi người Việt không có đông, nhưng mà nó lại có một cái tù điểm để cho bà con hướng tới là cái tòa tổng sự Việt Cộng, cho nên hơn tuần trước bằng đã có một cái cuộc biểu tình khá rầm rộ từ Nam Cali, hai xe bus lớn kéo lên, và từ Bắc Cali kéo về cũng tới vào khoảng 600-700 người đó. Đó là cũng là một cái cuộc biểu tình nó khá đông
và lớn. Vâng, thưa, đặc biệt là với phong trào Hưng ca Việt Nam, trên nguyên tắc thì là quy tụ tất cả những văn nghệ sĩ, nhưng mà dưới cái tình hình mà đồng bào nổi lên khắp nơi, bất cứ một cái cơ quan đoàn thể nào cũng tham gia, thì riêng phong trào Hưng ca có dự định như thế nào không ạ?
Với phong trào Hưng ca Việt Nam thì cái chủ trương là dùng truyền thông văn nghệ để góp phần trong cái công cuộc đấu tranh, của chúng ta thấy rằng là như anh Thiện vừa nói đó, cái hai bài hát mà của Việt Khang, như đặc biệt nhất là cái bài hát Trả Lại Cho Dân, coi như là có thể được hát vang từ khắp, nghĩa là Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Nha Trang, Phan Rí, Bình Thuận, tất cả những nơi nào mà đồng bào chúng ta ở trong nước biểu tình, và đặc biệt ngay tại hải ngoại này, chúng tôi thấy từ những cái tường trình từ Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ cho đến Âu Châu, và đặc biệt tại Bắc và Nam Cali, thì những bài hát đó được hát vang, kể cả những bài hát mà chúng ta thấy đã đi vào dòng nhạc đấu tranh của phong trào Hưng ca Việt Nam, vẫn còn thấy các con của mẹ hát cho ngày Sài Gòn cuột khởi, thì chúng tôi thấy rằng là đó là những cái không khí mà tạo nên cái sự sôi động, và chúng ta thấy rằng là chính những cái nhạc phẩm mà yêu nước của thời Việt Nam Cộng Hòa đưa đến những nhạc phẩm đấu tranh của phong trào Hưng ca sau năm 1975 đã ảnh hưởng đến rất nhiều những cái giới trẻ tại trong nước, và đặc biệt là Việt Khang cũng chia sẻ như vậy. Thì đó là cái sức mạnh của truyền thông, và trong tất cả những cái chương trình mà đấu tranh tại Hoa Kỳ, đặc biệt những nơi nào có anh em Hưng ca, thì anh em Hưng ca dù chỉ có những toán hoặc là những đoàn hồng hậu ngay tại Poland, Dallas đều tham gia. Và chúng tôi được biết là ngay cả những anh em ở trên Dallas cũng đã thắp tùng với cộng đồng người Việt tại hạt Tha Lan để xuống cùng biểu tình với đồng bào chúng ta tại Houston trước tòa lãnh sự của Việt Cộng, thưa anh Dương Phúc.
Vâng, thế nhưng mà chúng tôi muốn hỏi là phong trào Hưng ca có một kế hoạch gì đặc biệt trong cái vụ này không? Để mà hoạt động riêng cho cái phong trào Hưng ca đó, mà anh có nghĩ rằng là anh Thiện, anh có nghĩ rằng là bây giờ Quốc hội, theo tin mới là Quốc hội ở Việt Nam đã tạm hoãn, không có thông qua cái đạo luật đặc khu kinh tế nữa, cái dự luật này coi như là được rời lại cho đến tháng 10, cho đến kỳ mà biểu quyết kỳ tới, kỳ 6 đó, thì anh có nghĩ đó là một cái sự nhượng bộ đáng kể không?
Vâng, thực sự ra trước khi nói cái đó thì mình đặc biệt chú ý cái động từ này anh. Đúng đó là tạm hoãn cũng được, nhưng mà anh nghĩ lại qua, không biết tại sao mà ngay từ cái miệng ông Thủ tướng Việt Cộng á, cho tới tất cả họ kêu là lùi, họ không kêu hoãn, họ không kêu lùi.
Vâng.
Tôi thấy cái tại sao họ xài cái động từ lùi, nó rất là tiêu cực, và nó nói rõ làm coi sẽ là dân tiến tới là họ phải lùi xa, anh thấy không?
Vâng.
Thì họ nói là tạm hoãn cũng đâu có sai đâu, nhưng mà họ xài cái từ lùi, bảo dưới trong nước cứ nói lùi không à. Và đó tôi liên tưởng tới cái cảnh một cái làn sóng người dân tiến tới là phía bên Cộng sản họ phải lùi ngay. Vâng, thì đó là mình nói về cái ngôn từ cho nó vui thôi.
Vâng.
Thực sự ra thì mình nghĩ rõ đó là một cái sự câu giờ mà ngay cả ông Thủ tướng Phúc ông cũng nói rằng ông đã xài cái chuyện là khủng khiếp anh à. Ít khi nào mà cái luận giảng mà họ đó cái đồng dân tràn lên cái sự phản đối họ phải nói là khủng khiếp, thì nó cũng nói lên cái sự là hoảng sợ, mất bình tĩnh của họ. Và câu giờ câu giờ thôi anh, nhưng mà họ câu giờ tại vì họ tiến tới thì tôi nghĩ rằng họ không có đủ và là kế sách những cái phương án để họ đối phó với cái làn sóng người dân lên, cho nên họ tạm lười để mà mua thời gian nhiều hơn là nhượng bộ, đó là ý nghĩa của tôi. Tuy nhiên họ có thời gian thì chúng ta cũng có thời gian anh ạ.
Vâng.
Họ mua thời gian thì chúng ta cũng có thời gian, cho nên tôi nghĩ rằng trong thời gian qua đó là cái sự nổi dậy của đồng bào có thể nói lại như là sóng nước vỡ bờ, họ cũng không thể nào làm được cái gì hơn là họ tạm lười. Và nhưng mà có một cái điều mình cũng sẽ phải xin nhận, cho nhìn nhận ngay đó là phía bên mình thì là không có tổ chức vững mạnh lắm, ba bà con không chưa có được cái tổ chức vững mạnh lắm, cho nên lòng dân thì có, sức mạnh rồi quần chúng thì có, nhưng mà có lẽ trong thời gian tới họ cơ giờ họ cần thời gian mua thời gian để mà họ tìm cách hoạt binh để mà họ đối phó, thì có lẽ chúng ta cũng phải vậy, chúng ta cũng phải nghĩ ra những cái phương cách nào để mà có cái thời gian để mà đối phó là cái việc này, đó là cái suy nghĩ của tôi. Dạ.
À vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì bây giờ chúng ta thường thường nó nhận được những tin tức ở trong nước hoặc là những hình ảnh mà đàn áp ở trong nước là qua những cái người mà quay phim tại chỗ gửi qua internet hoặc là những bản tin trên internet, mà bây giờ lại cộng sản lại đưa ra cái luật là an ninh mạng để mà ngăn cấm cái chuyện này, thì anh nghĩ như thế nào, có điều này nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Thứ hai chắc chắn là như vậy, bởi vì trong cái vấn đề đấu tranh chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam và đưa đến cái vấn đề mà giải thể cái chế độ đó, thì cái vấn đề truyền thông là điều rất là quan trọng. Chúng ta thấy là tất cả những cuộc cách mạng mà Hoa Lài, cách mạng Nhung trong thời đại lịch sử cận đại thì là cái vấn đề truyền thông ảnh hưởng nó góp phần rất không góp phần rất lớn trong những cuộc đó. Và vì vậy cho nên là cái việc mà đối phó chuyện này thì không chẳng hơn cao Việt Nam cũng cố gắng để mà góp phần trong cái khả năng của mình. Anh em đang dự trù, anh Nguyên Phục đã biết rằng là trong nhiều năm qua, từ kể từ năm 1999-2000 khi mà Cộng sản đã ký hiệp ước về nhượng bộ lãnh thổ và lãnh hải của vùng vịnh Bắc Việt, thì không chẳng hơn cao đã đưa ra cái chiến dịch trả ta sông Nưới, và chiến dịch đó vẫn tiếp tục và có thể coi như là tiếp tục đến bây giờ để đồng hành cùng với lại đồng bào ở trong nước. Và cái việc quan trọng là chúng ta dùng tất cả những mọi phương tiện, chẳng hạn như là có rất nhiều những anh em để mà đặt vấn đề làm sao để giải thể, làm sao có thể mà gọi là sớm qua những cái bức tường lửa đó, tại vì vấn đề là khi mà họ có cái luật an ninh mạng thì cái luật đó nó đi kèm theo những cái vấn đề mà gia tăng bắt bớ, những cái chuyện mà chúng ta vận động với các chính phủ của nơi chúng ta sở tại như là tại Hoa Kỳ và tất cả những nơi mà có cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như chúng ta đặt vấn đề đối với tất cả những cái cơ quan mà tranh đấu trên nhân quyền, như là những cơ quan kiểm soát về Human Rights Watch trên toàn thế giới. Đồng thời cái vấn đề mà chúng ta đồng hành thì tất cả những phương tiện thì chúng ta có thể làm được, không những là chỉ biểu tình, hội thảo, đưa ra những cái vấn đề vận động đối với lại các bộ ngoại giao tại các nước sở tại, mà chúng ta như là chúng tôi đã từng chia sẻ trên các đài truyền thanh tại Texas, từ Dallas đến Houston, cũng như tất cả các mọi nơi anh em chúng ta có thể góp lên tiếng được, là tất cả chúng ta đồng hương tại hải ngoại, nếu chúng ta tin tưởng bất cứ tổ chức nào, từ những tổ chức đảng phái, tổ chức tranh đấu nhân quyền, chúng ta cứ gửi tiền về hỗ trợ cho những cái tổ chức đấu tranh mà chúng ta tin tưởng tại quê nhà, nó có thể là lên tới cả trăm đường dây như vậy anh Dương Phục, thì chúng ta thấy là những người đấu tranh ở trong nước họ sẽ thấy rằng là dù cho họ bị bắt bớ, gia đình của họ cũng sẽ được sự yểm trợ của những người, của những tổ chức, những người dân tại hải ngoại này, và tất cả mọi phương tiện chúng ta đều tận dụng để không những là chỉ có chống lại cái hai cái dự luật, hay là chống lại cái luật an ninh mạng, hay là dự luật đặc khu, mà vấn đề đặc biệt, vấn đề quan trọng là chúng ta nếu muốn giữ được cái sự tự chủ độc lập của đất nước thì chúng ta phải giải thể chế độ cộng sản đó. Thì khi người dân nắm lấy cái quyền làm chủ làm của đất nước mình, thì những cái việc còn lại như là cái sự tự chủ độc lập đối với, không những đối với lại Trung Cộng mà đối với tất cả các nước trên thế giới mới được thực hiện, thưa anh Dương Phục.
Thưa anh Nghĩa, là trong tuần trước thì tôi có gọi về Việt Nam để phỏng vấn anh nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội, thì anh ấy tuyên bố là cái luật an ninh mạng này không ăn thua gì đối với những blogger hoặc đối với những người thường xuyên hay gửi các bản tin đi ra ngoài nước, bởi vì là trước sau thì dù không có cái luật an ninh mạng này thì chúng nó cũng đã có thể đàn áp bằng cách bắt bớ, theo dõi từ lâu rồi. Thành thử có luật hay không có luật, họ vẫn cứ tiếp tục như thường. Đó là một cái điều mà đáng kể, đáng khen đối với những cái nhà tranh đấu ở trong nước. Ngoài ra nữa thì cũng một số đồng bào hải ngoại đã yểm trợ cái chương trình của ông Trịnh Hội của Voice á, thì nơi là tiếp đón những cái nhà tranh đấu ở trong nước đi qua Phi Luật Tân để mà có thể được huấn luyện để trở về nước để mà làm những cái bản tin và cách nào để có thể đưa lọt ra ngoài. Mà chính anh Huỳnh Thiện đó, thì cũng đã yểm trợ cho cái chương trình này, có phải không anh Thiện? Anh nghĩ sao về những cái chương trình mà có thể giúp đỡ đặc biệt các blogger ở trong nước anh?
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Thiệt ra thì tôi thấy rằng đó là một trong những cái hoạt động có sáng kiến rất là hay, cụ thể và nó thực tế. Anh đang một mặt thì quý đồng hương ở hải ngoại là có những cuộc biểu tình hay là có những cái cuộc vận động quốc tế là rất là tốt, nhưng mà đừng quên rằng chúng ta phải vận động. Và ngay vấn đề luật sư Nghĩa nói đúng là trong cái khả năng của chúng ta hỗ trợ tài chính, nhưng mà cái đó không thôi đó thì nó chưa đủ, và chúng ta phải hỗ trợ về mặt kỹ thuật đó. Tất nhiên ta mà huấn luyện giúp đỡ anh em về cái kỹ năng đấu tranh bằng internet, bằng truyền thông mạng vân vân, thì phía bên Trịnh Hội đã có những cái nỗ lực như vậy, thì tôi thấy hết sức là tán thành và đúng cái ý của mình làm truyền thông. Và anh mình thấy cái sức mạnh của truyền thông. Vâng, thì vừa rồi thì rất tiếc là dự định sẽ gặp anh Dương Phục trong cái buổi gặp anh Trịnh Hội với lại Nam Lộc, thì rất tiếc hôm đó là tôi có một cái đập đột xuất không có tới, nhưng sau đó thì cũng có hỗ trợ anh em. Vâng, bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái luật an ninh mạng thật sự nó như thế này anh, đúng là nó không có ảnh hưởng bao nhiêu, nó không ảnh hưởng tới những nhà tranh đấu thì không đúng anh, có ảnh hưởng nhưng mà không có nhiều như phía bên nhà cầm quyền họ muốn, nhưng ngược lại đó là tác động ngay vào những cái giới dân thương đó, chứ không là công đó bóp chặt internet đó. Mà anh biết rồi cái vấn đề gọi là thương mại hôm nay người ta vấn đề là information, tin tức tới chậm một tiếng, tới chậm mà 2-3 tiếng là mà đã thua rồi, mà bóp chặt internet và cho nên các thương nghiệp, thương vụ, các doanh nghiệp lớn đó và đầu tư quốc tế tại Việt Nam họ rất là bực bội, họ rất là khó chịu, tức là họ là cái người bị vạ lây nhiều nhất đó. Thành ra đã tòa đại sứ Mỹ, tòa đại sứ Anh, tòa đại sứ Canada, các xin lỗi các quốc gia đó đó, họ đã lên tiếng, họ lên tiếng một mặt á là vì cái sự bóp chặt cái truyền thông, bóp chặt cái tự do ăn nói của bà con trong nước, nhưng mà họ cũng do sự thúc đẩy của các cái doanh nghiệp, của các thương mại lớn của họ đầu tư vào Việt Nam rất bị trở ngại, cho nên đó vậy cũng là một cái con dao hai lưỡi anh. Dạ vâng, đó là các phiên ngược mà họ không nghĩ tới. Dạ.
Dạ vâng, trở lại với cái đặc khu kinh tế đó, theo thật ra đúng ra thì cái gọi là đặc khu kinh tế thì đã được áp dụng trên thế giới từ lâu rồi. Ở các nước kém mở mang như Phi Châu, như các nước ở vùng Đông Nam Á là để quyến rũ những nhà đầu tư ngoại quốc. Nhưng mà cái điều này sở dĩ mà bị dân chúng ở trong nước cũng như ngoài nước phản đối là bởi vì là rõ ràng là để cho cái dịp để cho bá quyền ở bên Trung Cộng là có thể làm đem những cái nhân công, đem những gia đình để mà đồng hóa đồng bào ở những cái đặc khu này bằng cách thuê mướn những nhân công, thay vì nhân công ở trong nước thì là nhân công của bên Trung Cộng qua. Và cái thời hạn 99 năm thấy rõ rằng là nó quá đáng, và như thế là chắc chắn là chúng ta bị đồng hóa nếu mà Trung Cộng mà có thể dùng cách này để mà chiếm những cái đặc khu này để lan tỏa ra. Nhưng mà chúng tôi có đọc kỹ cái dự luật này thì thấy là trên nguyên tắc ở trong dự luật không có nói rõ là Trung Cộng, nghĩa là không nhắc đến tên của Trung Cộng, thì là cái điều này là cái điều mà có lẽ là những cái người nhà biểu tình hoạch định kế hoạch biểu tình cũng cần phải chú ý. Anh Nguyễn Thương Nghĩa, anh nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa anh, thì có hai chuyện. Thứ nhất là về cái vấn đề dự luật và cái đặc khu như vậy, chúng ta thấy rằng ngay trước mắt, ngay cả Trung Hoa thời mà dưới nhà Mạc Thanh cũng đã ký những cái dự luật thuế cho nước Anh thời 99 năm tại Hồng Kông. Chúng ta thấy rằng là nước Anh cho dù là với một cái vấn đề mà quyền lợi của nước Anh thời bây giờ, nhưng qua 99 năm rồi đó thì người Hồng Kông họ lại được hưởng được và học hỏi những cái tư tưởng về dân chủ tại nước Anh, và đã đưa ra những cái cách mạng mà chúng ta thấy là dù vàng mới đây nhất của các sinh viên ở Hồng Kông. Đối với lại cái dự luật đặc khu 99 này thì nó rõ ràng là cái nước duy nhất mà được hưởng cái ba cái địa điểm mà chúng ta thấy Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là cho nghĩa là Trung Cộng sử dụng. Và vấn đề thứ nhất là đối với lại người Việt Nam thì cái bóng ma của tất cả những cái bá quyền mà phương Bắc với những cái lần đô hộ từ nước ta qua nhiều thời kỳ kéo dài cả gần 1.000 năm như vậy, thì cộng thêm với lại cái sự mà có thể nói là hè cái giặc ác với dân khi mà từng bước nhượng bộ cho Trung Cộng, và những người mà đồng hương chúng ta trong dịp này thì lại có cái dịp để mà xem lại những cái bài học mà cha ông chúng ta để lại, đặc biệt là đối với lại đức vua Trần Nhân Tông thì đã nói rằng là cái hạt mà phương Bắc là cái hạt muôn đời của dân tộc chúng ta, nó không đánh chiếm được nước ta bằng quân sự thì nó cũng sẽ gặm nhấm từng phần, và nó gặm nhấm từng phần càng mạnh khi mà những cái thái thú hiện tại bây giờ lại là những người Việt Nam mà tiếp tay với lại cái chế độ của Trung Cộng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi trong cái luật đặc khu này mà chúng ta thấy là nó gồm có bao nhiêu, có như là 85 điều trong đó, thì ngay cả cái điều đầu tiên nữa hay là điều 6 đã cho phép áp dụng cái pháp luật nước ngoài trên tại các đặc khu. Nó có rất là nhiều những cái điều, vấn đề những cái chế độ ưu đãi của đặc khu, về vấn đề thuế má hay là nhân công, thì cho thấy là đất nước nó mất rất nhiều những cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là chưa bao giờ mà người dân ở trong nước lại xuống đường biểu tình như vậy, và đặc biệt là rất là nhiều những cái người trẻ đã đến tham dự. Và chúng ta thấy rằng là ngay cả khi anh Thiện vừa đặt cái vấn đề là các nước, các tòa đại sứ như là Mỹ, Anh, Âu Châu đã lên tiếng về cái luật an ninh mạng vừa mới công bố qua đó, thì tất cả những cái nước ngoài đó, họ đều coi như đặt vấn đề quyền lợi của họ lên trên hết. Và ngay cả đối với lại khi mà họ làm ăn buôn bán với một cái chế độ độc tài hoặc là tham nhũng như là ở Việt Nam đó, thì nhiều khi nó còn dễ cho họ làm việc hơn, là bởi vì anh Dương Phục cũng như anh Dương Thiệt, chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam nó không có một cái luật gì mà bảo vệ những cái người nhân công, những vấn đề mà tổ chức lập nghiệp đoàn và bảo vệ những người dân, mà ngay cả những cái tổ chức nghiệp đoàn đó thì cũng lại là do đảng đưa ra và kiểm soát. Thành ra mới đề đặt ra đó là người dân không có những quyền gì, và đó là lý do tại sao mà chỉ là những cái bài hát mà trả lại cho dân để cho người ta ý thức được rằng là nếu mà người dân như là những con nước đó mà không lật đổ cái thuyền của cái chế độ Việt Cộng này đó, thì không những đời của họ bây giờ mà đến đời của đồng bào chúng ta bây giờ mà đến đời con đời cháu cũng vẫn coi như là nằm trong cái vòng kiểm tra nô lệ đó thời Dương Phục. Thành ra vấn đề đặt ra đó là không phải cái vấn đề chúng ta đối diện với cái luật an ninh mạng hay là đối diện với cái luật đặc khu, mà chính là đối diện với lại cái chế độ tài quyền Việt Cộng đang nghĩa là đàn áp cai trị dân tộc chúng ta.
Vâng, rất đồng ý với anh như vậy, bởi vì cái luật đặc khu đó thì gồm có 6 chương và 85 điều, mà cái điều 6 thì cho phép là áp dụng của cái nước mà đầu tư thuê mướn. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như là bây giờ nó cho Trung Cộng mướn, mà nếu có sự tranh chấp gì ở trong đặc khu này thì là phải áp dụng theo cái luật của cái nước mà đương thuê mướn đó, tức là luật của Trung Cộng. Như thế thì ngay cả trên đất nước của Việt Nam chúng ta thì đã áp dụng một thứ luật khác, thì như thế rõ ràng là chúng ta coi như là bán đất rồi chứ không phải là thuê nữa. Anh Huỳnh Lương Thiện nghĩ sao ạ?
Dạ thưa anh, không phải bán đất mà bán cả chính quyền anh. Tại vì như anh thấy đó là họ có quyền lập cái tòa án ngay trên đất nước mình, thấy không? Xử dân mình, thì cái quan tòa cũng là người Tàu luôn. Thì như vậy thì coi như bán là cái chính quyền rồi, chứ đâu không chỉ là bán đất, mà thực sự ra đó nó nội ngoại là đặc khu. Nhưng mà thực sự cái này nếu mà đọc kỹ những cái 85 điều như anh nói đó thì rõ ràng đây là tô giới nhiều bìa, chứ không còn phải là đặc khu kinh tế nữa. Vì sao? Vì nếu mà nó đặc khu kinh tế rồi, thực sự là mình đã có rồi trong thời gian qua, đã có những cái thí điểm rồi. Và trong cái những cái luật kinh tế bây giờ thì nó có những cái điều này, theo tôi biết là cũng có một số công ty lớn ở Việt Nam, họ ở ngoài quốc họp về họ đầu tư, và họ có ký một số điều khoản là trong trường hợp là tranh chấp đó thì có thể đưa nhau ra một số tòa án khác, ví dụ ở Singapore có cái chỗ không là không, nhưng mà để cho tòa án Trung Cộng lập ngay trên đất nước mình thì chỉ có cái gọi là đặc khu này thôi. Cái thứ hai đó, câu hỏi anh lúc nãy đó là họ né tránh, họ không có ghi chỉ Trung Quốc Trung Cộng, nhưng mà thực sự đó ai cũng biết là cái này đặc khu này là dành cho Trung Cộng. Vì sao? Nó có một anh đọc kiến ra, nó có một cái đoạn đó là tạo quay xếp xếp là cái cơ hội tốt đẹp cho nước láng giềng. Nước láng giềng phương Bắc thì tòa án đến
vâng.
Bây giờ nước láng giềng phương ở một cái tỉnh phương Bắc đó thì là nước nào nếu không phải là Trung Cộng bây giờ. Thành ra họ giấu đầu lòi đuôi, nào mà bây giờ anh thấy đó là bây giờ nếu mà vấn đề kinh tế mà gọi là đấu thầu đó, chúng ta thấy từ 85-90% là những cái gói thầu lớn về đây Trung Cộng. Mặc dù Trương Tắc khi mà đưa ra thầu đấu thầu đó, họ mở ra cho tất cả các nước, nhưng mà rõ ràng á là những cái ưu đãi đó, anh thấy không? Bên trong bên ngoài, sân sâu sân trước, rồi mất hoặc tham nhũng thối nát, suốt cục tất cả những gói thầu lớn đều về tay phía bên những nhà thầu Trung Cộng hết. Mà những nhà thầu Trung Cộng đó cũng là do nhà nước Trung Cộng đứng đằng sau chứ không phải là ai xa. Thành ra đây nó là một sự cấu kết giữa hai đảng Cộng sản đang đang em với nhau. Và nó do toàn bộ, cái này là tôi xin nhắc lại, không phải là đặc khu mà là tô giới mà là nhường địa. Những cái điều này đó là do những người trong nước, thí dụ như là ông Điếu Cày, đa người Văn Hải đã trình bày rất là rõ ràng, và một vài cái vị ở trong nước cũng đã nói rõ cái này không phải là đặc khu, cho nên đưa coi cái này là tôi nhớ là những người dân hết toàn quyền cho phía bên Trung Cộng. Thưa anh, đó là cái suy nghĩ của tôi.
À, vâng, đúng như vậy. Nãy anh Nguyễn Thân Nghĩa có nhắc tới Anh Quốc với lại xứ Hồng Kông á, thật ra sau 99 năm thì nước Anh đã trả lại cái Hồng Kông lại cho Trung Cộng. Và sau 99 năm như vậy đó là một nhượng địa thì người dân Hồng Kông lại tiến bộ hơn, ảnh hưởng cái nền văn hóa dân chủ rồi tiến bộ hơn, và cái thứ Hồng Kông nó phồn thịnh hơn là nhờ 99 năm dưới chỉ vì điều hành của nước Anh. Anh nghĩ là vì thế cho nên cái sự đặc khu nếu mà áp dụng đứng đắn đó, thì không có gì sai cả, nhưng mà đằng này thấy rõ ràng như anh Huỳnh Hương Thiện vừa phân tích thì là rõ ràng để bán đất, bán cả chính quyền cho Trung Cộng rồi. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa là anh hồi nãy có nói là phong trào Hương Ca sẽ có những cái hoạt động đặc biệt trong những ngày sắp tới để mà đồng hành cùng với lại cộng đồng, phải không anh? Là những cái hoạt động gì ạ?
Vâng, thưa anh, thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi có những cái qua những cái đề sinh hoạt tại cộng đồng tại Nam Cali, chúng tôi có những cái sự mà liên kết rất chặt chẽ với các cộng đồng tại khắp nơi trên thế giới cũng như tại Hoa Kỳ. Thì ra chúng ta thấy rằng là ngay từ bây giờ cho đến cuối tháng 12 2018 là chúng ta đã sẽ có những cái chương trình mà có thể đồng hành cùng với đồng bào trong nước. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là từ giờ cho đến tháng 10 khi mà Đảng Cộng sản coi như hoãn lại cái dự luật đặc khu đó, thì đúng như Lương Thiện đó, chính là cái lúc mà chúng ta cần phải tập trung lại cái sức mạnh chúng ta, sắp xếp cho nó có sự nỗ lực đó. Thế chúng tôi có đang liên lạc với tất cả những cái chủ tịch cộng đồng của khắp nơi, đặc biệt chẳng hạn như tại Houston, chúng tôi có cái sự quen biết cũng khá thân với lại anh Trần Quốc Anh, chủ tịch của cộng đồng người Việt Houston. Và trong cái dịp mà anh em Hương Ca cho dù có tổ chức ngay tại Houston, thí dụ như chương trình để mà phát động cái chiến dịch giải truyền thông Hương Ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng, tôi cũng nghĩ rằng đây là ngoài công việc mà chúng ta coi như là hỗ trợ cho những phong trào đấu tranh nước để mà giải thể chế độ cộng sản, thì cái mục đích của chúng ta nêu cao lên giành lại cái chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ mà bảo vệ cho đất nước, bảo vệ cho người dân. Nó cũng chính là những cái chính nghĩa mà người dân ở trong nước cần phải nhận thấy rõ giữa cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản, để thấy rằng cái nhu cầu để mà thay đổi chế độ đó là cần thiết. Thành ra cho đến khi mà chúng ta thấy tại New York tháng 12 sẽ có những cái chương trình mà về nhân quyền của quốc tế, và bao giờ thì cái cộng đồng từ New York cũng sẽ có rất là nhiều những cộng đồng chúng ta khắp mọi nơi về New York để mà vận động những cái công tác đó. Thành ra tất cả những cái việc mà từ những cộng đồng từ ở miền Đông sang miền Tây, từ miền Bắc sang xuống miền Nam, khi chúng tôi cố gắng vận động, thì chẳng hạn như điển hình thực tế là hiện tại bây giờ chúng tôi đang kêu gọi cộng đồng tại Houston tổ chức được cái cuộc biểu tình vào ngày thứ 7, 4 tây tháng 8 tức là coi như một ngày trước khi mà anh chú chị ta có tổ chức cái giải truyền thông Hương Ca ngày 5 tháng 8 thì chúng ta có thể tổ chức một cái vụ biểu tình trước tòa lãnh sự của Trung Cộng tại Hương Sơn. Kế đó là buổi chiều ngày thứ 7 tháng 8 đó có thể có một bộ công nghệ đấu tranh ở ngoài trời, và ngày 5 tháng 8 là cái ngày mà phong trào Hương Ca Việt Nam có cái dịp để tâm tình sinh hoạt về cái giải truyền thông cũng như là những cái con những cái công tác khác trong cái công cuộc đấu tranh trong cái bối cảnh hiện tại. Thành ra trong tinh thần đó thì anh em phong trào Hương Ca Việt Nam sẽ phải cố gắng để mà phổ biến cũng như là kêu gọi những cái chương trình tương tự sinh hoạt tương tự như vậy để mà giữ lửa, cũng như anh em đã cố gắng hỗ trợ cái công việc đó trong suốt hơn 33 năm qua đó, thưa anh Dương Phục.
À vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Theo
chú Lâm Bài, anh đặt biết... ra tiệm một chút xíu được không?
Vâng, anh Huyền Hương Tiện, mời anh Huyền Hương Tiện ạ.
Dạ vâng, vấn đề nó như thế này là thực sự ta, để ta đặt cái câu hải quan đó là phong trào chúng ta có một cái công tác đặc biệt cụ thể nào liên quan với cái vấn đề đặc khu là an ninh mạng hay không? Thực sự là như thế này, anh biết là ngay đúng trong cái thời điểm này, anh em đang dùng tất cả mọi nỗ lực cho cái chiến dịch gọi là những giải thưởng từ trong Hương Ca Việt Nam tự nhớ Việt Dũng, mà cái buổi biểu diễn đầu tiên là ngày 3 tháng 6 vừa qua, thì trong lúc đang chuẩn bị sắp ngày từ 3 tháng 6 tới thì nó xảy ra cái vụ đặc khu 99 năm. Cho nên trong cái nội dung đó, anh em đã cấp kỳ có thể là lồng vào ngay đó một vài diễn giả, thí dụ là Trúc Hồ đã đưa nghe thấy thì nói về vấn đề việc dũng nhiệt thì nói ít lại, và hay là nói về dành suốt thời gian để mà nói về cái đặc khu đó là chuyện thứ nhất đó. Và ngày 5 tháng 8 với cái nội dung của chúng tôi cũng phải thay đổi là cái nội dung từ trong Hương Ca Việt Dũng mà tại ngày 5 tháng 8 tại Hương Sơn đó, anh em cũng đang bàn nghĩa là cũng phải thay đổi, nghĩa là phải lồng vào cái tinh thần đấu tranh chống là cái đặt cái nội đặc khu cũng như là cái an ninh mạng đó. Và các cuộc sinh hoạt các nơi đều anh em Hương Ca đều tham gia, đặc biệt ngày 30 tháng 6 tới đây tại San Diego thì là nghị viên Nguyễn Tâm ông vừa đối thoại tôi ngày hôm qua yêu cầu anh em Hương Ca phải hợp tác với cộng đồng một lần nữa, mong mỏi nữa để mà làm một cái cuộc thảo luận lớn ngày 30 tháng 6. Và thì tóm lại thì chúng tôi hay chưa có một cái kế hoạch cụ thể nào riêng cho không phải Hương Ca, nhưng mà đồng hành với các tổ chức cộng đồng cũng như trong mọi tình thế, trong mọi cái phương tiện nào mình có đó là đều nghĩa là hướng về cái đề tài sôi nổi này là đặc khu 99 năm và vấn đề an ninh mạng, thưa anh.
Vâng, theo chúng tôi được biết thì tháng 6 vừa qua anh Huỳnh Hữu Thiện chính là trưởng ban tổ chức cho cái buổi sinh hoạt là giải thưởng về báo chí nhân dịp mà lễ rỗ 5 năm của Việt Dũng. Thì cái kết quả về tài chính là như thế nào anh?
Như thế này, nó có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là kết quả về tài chính, thứ hai là cái kết quả về cái số người tham dự. Thì đầu tiên kết quả tài chính là chủ nhật này là anh em ban tổ chức mới họp để mà tổng kết. Thì nhưng mà sơ khởi đó là cái mục tiêu đưa ra thì có lẽ là phong trào trưởng và trung lực đã biết lúc đầu á, tổ chức cái quỹ này thì em hỏi là anh Thiện tính là cái mục tiêu mình sẽ được đặt bao nhiêu, thì tôi có nói rồi từ 7 tới 10.000 đô đó. Nhưng mà chưa tổng kết thì chắc chắn là con số đó nó hơn cái đó rồi anh, nhưng mà rất chi tiết á, có lẽ là ngày chủ nhật này anh em tổng kết mới biết được, nhưng mà chắc chắn rằng là hơn cái chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra là từ 7 tới 10.000 đô. Vâng, trong đó có anh Dương Phục Hồ 1.000 đô. Vâng, cảm ơn. Còn cái số người đó thì thực sự là một cái thành công, có thể nói rằng là vượt ngoài cái dự tưởng của ban tổ chức, thưa anh. Lúc cái hội trường đó là vào khoảng không phải là hơn 1.000 người, thì lúc đầu anh em tính là cũng phải là 40 hay 50 bằng 500 người đó thì mới gọi là quay được, và những ngày cuối cùng thì bán được vào khoảng 45-46 bàn anh. Nhưng mà cái ngày mà 3 tháng 6 đó vào khoảng gần 1.000 người tới anh ạ. Gần 1.000 người đó, và đúng là hơn khoảng bằng gần 900 đó, thì đa số báo chí nó vào khoảng cả 1.000 người, nhưng mà nó đầy hết cả cái hội trường đó anh, và phải đẩy ra 4-5 bàn mà vẫn không đủ. Thì tóm lại cái sự hưởng ứng của đồng bào nó quá nhiệt tình, thành ra mình rất là vui. Và cái tài chính thì nghĩ rằng cũng khả quan nhiều hơn là mình dự định, và vâng, thì xin được báo cáo tổng quát như vậy. Dạ.
Vâng, thưa anh Nguyễn Thương Nghĩa, anh nói là tháng 8 phong trào Hương Ca sẽ có dịp về tới thành phố Houston, thì anh có thể cụ thể là ở Houston làm những cái gì ạ? Và sau đó thì cần là cộng đồng Houston, người dân Houston cần về công tác như thế nào đối với những sinh hoạt đó?
Thì vâng thưa anh, thì Houston được chọn làm cái địa điểm kế tiếp là bởi vì Thứ nhất là phong trào hương ca Việt Nam cũng đã ra mắt với đồng hương tại Houston từ năm 1985. Nơi đó Việt Dũng cũng đã có những sinh hoạt rất là gần gũi với lại cộng đồng chúng ta. Và trong dịp này khi mà tổ chức cái giải truyền thông hương ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng thì cũng là cái dịp mà để đồng hương chúng ta đến để mà bày tỏ cái tưởng nhớ.
Việt Dũng đã từng về Houston nữa anh, đã từng về Houston để làm đài phát thanh, đài phát thanh Buôn Xa ở tại thành phố Houston này một thời gian.
Vâng ạ, và Việt Dũng cũng đã sinh sống tại Houston một thời gian khá lâu trước khi mà chuyển về Cali, thành ra đến nơi đâu thì ta cũng thấy như là anh vừa nói, anh Thiện vừa trình bày thì cái sự thành công của trong cái ngày 3 tháng 6 vừa qua nó cũng rất nhiều yếu tố, trong đó thì cái sự thương nhớ của Việt Dũng cũng như là chúng ta, và cũng như là cái vấn đề quan trọng nữa là giành lại và vinh danh cái danh dự của chiến đấu của quân dân cánh chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là của những cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đầy những tính cách nhân bản và dân chủ đó. Thành ra trong cái dịp này cũng như là anh Thiện vừa trình bày, anh em cũng cố gắng để mà đồng hành cùng với lại những cái vấn đề đấu tranh ở trong nước, cho nên chúng tôi cũng đã chia sẻ cái công tác này với anh Trần Quốc Anh, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Hương Sơn. Và anh cũng đang cố gắng, anh Trần Quang cũng đang liên lạc với các tổ chức trong, với thứ nhất là với ban chấp hành của cộng đồng cũng như các tổ chức đấu tranh ở trong nước để mà nếu có thể được thực hiện. Và chúng tôi đã thấy rằng ngay lập tức cộng đồng tại Hương Sơn đã phát động những chiến dịch biểu tình trước tòa lãnh sự của tòa quyền Việt Cộng. Chúng tôi hy vọng rằng là ngày, nếu mà không có gì thay đổi thì ngày thứ bảy 4 tháng 8 đó chúng ta sẽ tổ chức được cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự của Việt Cộng, cũng như là một cái buổi văn nghệ đấu tranh, bởi vì đó là cái việc mà chung và cái việc mà đang có những cái phong trào trong nước. Còn cái chuyện giải truyền thông hương ca 2018 của tưởng nhớ Việt Dũng thì nó sẽ có những cái mong đợi của anh em trong phong trào hương ca Việt Nam, bởi vì đây cũng chỉ là không phải công việc riêng của phong trào hương ca Việt Nam mà của tất cả mọi chúng ta, khi mà phải mang lại cái danh dự, cái cuộc chiến đấu, cái những sự thật về chiến tranh Việt Nam để mà các thế hệ sau này họ biết được rằng là một cái đất nước phải có một cái chính quyền thật sự mà phải bảo vệ đất nước và bảo vệ người dân, như là những chính quyền của thời đệ nhất và đệ nhị cộng Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta rút tỉa những cái bài học xương máu đó, rút tỉa những cái sự mà hèn hạ đối mặt của cái chế độ Việt Cộng hiện tại bây giờ, để sau này khi chúng ta giành lại cái chủ, người dân trong nước giành lại cái chủ quyền của đất nước thì chúng ta coi như là hào hùng ngay tại cái một cái đất nước trong vùng Đông Nam Á Châu như vậy, sánh vai cùng với tất cả các nước và giữ được cái chủ quyền của chúng ta đối với tất cả các nước, cho dù đó là Trung Cộng hay là Hoa Kỳ hay là Nhật Bản hay khối Âu Châu. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là với những cái công cuộc đấu tranh đó, chúng ta cũng sẽ là tiếp sức cho những cái người tranh đấu dân chủ ngay tại Trung Hoa, mà chúng ta biết rằng là rất là nhiều những nước như là Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ cũng bị Trung Cộng xóa tên trên bản đồ, cũng như là những cái bài học từ Thiên An Môn đó, thưa anh. Chúng ta thấy rằng là người dân của tại Trung Hoa cũng mong đợi những cái sự những cái thao thức, ước mơ về tự do dân chủ đó. Và chúng ta cứ tưởng tượng rằng khi mà Trung Hoa lục địa bây giờ cũng tan thành từng mảnh như là đế quốc Liên Xô, thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng như con người của những cái vùng đó sẽ được tự do dân chủ hơn, và chúng ta sẽ thoát khỏi cái ách mà gọi là cái sự đe dọa cả ngàn năm trước, thưa anh Dương Phục.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh Huỳnh Lương Thiện ơi, bây giờ cũng gần sắp hết giờ thì xin anh có đôi lời để mà đúc kết cái buổi hội thoại ngày hôm nay ạ.
Chào các, cảm ơn anh Dương Phục. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều thập niên qua, phong trào hương ca Việt Nam đã hình thành với 10 ca nghệ sĩ đấu tranh, và bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục có người đi ra, có người đi vào, nhưng mà có một thời gian có thể nói là phong trào hương ca hơi bị chìm chút xíu, là lúc mà Việt Dũng ra đi thì chúng tôi cũng hơi buồn, cho nên một số hoạt động nó hơi lắng dịu chút xíu, nhưng bây giờ trước tình đấu tranh đất nước và trước cái nhu cầu mới thì anh em hương ca đã ngồi lại với nhau có thêm nhiều thành viên tích cực vào và nên nắm tay bắt tay nhau để đồng hành với cái cuộc đấu tranh mà nó thực sự có thể là đây là cái cơ hội, tuy là đau khổ, tuy là mình thấy là những cái dấu hiệu nó rất là tiêu cực đáng buồn, nhưng cũng có thể là cái trận cuối cùng, đây có thể là một trận cuối cùng để mà chúng ta vùng lên cùng với đồng bào trong nước giải thể được dập tan cái chế độ. Cái từ giải thể nó thực sự là từ lâu nay đó, mười mấy năm nay anh Dương Phục ơi, mỗi lần tôi biểu tình mà tôi nghe anh nói hay là chính tôi nói giải thể, tôi cũng hơi mắc cỡ, tại tôi nói là cái lực mình yếu quá, được cộng nó mạnh quá, đó chỉ là cái ước mơ thôi, làm sao mình giải thể được một cái chế độ nó tàn bạo, nó kinh hoàng như thế này. Nhưng mà bây giờ những ngày qua mình thấy cái lòng dân lên như vậy thì nó thực sự cái từ giải thể tôi thấy là nó có thể thực hiện được anh ạ. Và tôi nghĩ là đây là cái cơ hội đó, thì tôi mong rằng Phong Thượng Cao rất là vinh dự được sánh vai đồng hành với tất cả các tổ chức, nói trên trong nước chúng ta không phân biệt tổ chức đoàn thể nào được anh, bây giờ là tất cả đoàn kết như là một, không có quả đố gây tùy hiểm gì nữa, tất cả xin để lại đằng sau và rất là hân hạnh được đồng hành với tất cả các đoàn thể và hướng về quốc nội để hỗ trợ đồng bào cho cái cuộc đấu tranh sống còn này, một mất một còn này, nó xảy ra trong những ngày tới rất nhanh thưa anh. Đó là cái tâm nguyện của tôi và xin cảm ơn anh cũng như chúng tôi có cơ hội thưa chuyện với
anh. Vâng, anh Huỳnh Lương Thiện thì đương ở thành phố San Francisco, là thành phố rất là đặc biệt, tôi cũng hay thường hay lui tới đó bởi vì có gia đình ở đó, nhưng mà cái thành phố này nó đặc biệt lắm. Mà nếu mà có tới thành phố, quý khán giả có tới San Francisco nhớ tìm đọc tờ báo đặc biệt của anh Huỳnh Lương Thiện ở thành phố này.
Dạ vâng.
Thằng Mõ, tờ báo rất là phổ biến ở tại Bắc California. Và cái thành phố này theo chỗ chúng tôi biết thì nó có một điểm đặc biệt nữa là vừa mới có một nữ thị trưởng là gốc người Phi Châu vừa được bầu ra, phải không anh?
Dạ vâng, đúng vậy, thì cái điều này cũng là điều rất là không ai ngờ anh ơi. Không ai ngờ, tại vì bà này đó cũng mới thôi, không phải là một nhân vật chính trị nổi năng gì trong cái thành phố San Francisco này đó, và bà ra đấu vào một cái
bà
người thứ hai là ông Martino, ông này
lên.
Là một người nổi năng hơn đó, tiếng tăm nhiều hơn đó, nhưng mà cuối cùng bà là bà là thắng trận đó, cũng là một cái điều mà rất là ngạc nhiên, cũng giống như Donald Trump vậy đó, thắng trận không ai ngờ cả. Dạ vâng, nhưng mà tóm lại như vậy là lần đầu tiên thành phố San Francisco chúng tôi có một người nữ thị trưởng da đen, và trước đây là có ông thị trưởng da đen là ông Trump.
Vâng.
Thì đó cũng là một cái điều rất là độc đáo của thành phố San Francisco chúng tôi, rất là cấp tiến.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Tiện đó cho cuộc phỏng vấn điện thoại ngày hôm nay. Trở lại với anh Nguyễn Xuân Nghĩa, xin anh có đôi lời đúc kết ạ.
Tôi chưa thấy cũng là qua cái việc mà bầu cử San Francisco, nó thấy là cái vấn đề chính là khi mà những ứng cử viên đó cho thấy họ phục vụ người dân thì người dân được cái quyền để bầu cho người nào mà họ thích. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái quyền mà thì là trong nước Việt Nam không có, và muốn có chuyện đó thì cái việc vấn đề là phải giải thể chế độ cộng sản thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là thiết là rất là cảm ơn ban giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Houston, đặc biệt là anh Dương Phục của chị Vũ Thanh Thủy lúc nào cũng hỗ trợ, không những nước không trợ chúng ta Việt Nam mà tất cả những cái chương trình mà có cái lợi ích cho cộng đồng cũng như là để mà hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh ở trong nước, và đó là cái giá trị của cái vấn đề truyền thông, đặc biệt là với truyền thông mà có lập trường quốc gia dân tộc như là Radio Sài Gòn Houston. Và trong việc này chúng tôi cũng kêu gọi là tất cả các đồng hương chúng ta cũng như các cơ sở thương mại chúng ta cũng hỗ trợ, vì đó là cái vấn đề cái thế liên kết của chúng ta, đúng như là lời của Đức Thánh Trần đã dạy là toàn dân vi binh, toàn tài vi dụng, toàn địa vi thành và toàn quốc vi chính. Chúng ta có chính nghĩa thì khi mà chúng ta có thể hỗ trợ vận động được tất cả những sự đóng góp của người dân, đúng như anh Huỳnh Lương Thiện, đây là cái lúc mà chúng ta dẹp bỏ tất cả những cái tị hiềm, những cái vấn đề riêng tư mà tập trung vào vấn đề kẻ thù chung của chúng ta là cái chế độ bảo tàng đó. Và chúng ta khi mà giải thể và đổi được chế độ của Việt Cộng thì chúng ta mới phải cứu lại đất nước và mang lại cái sự no ấm thanh bình cho không những thế hệ của chúng ta mà đến tương lai. Chúng tôi hy vọng là được sự hỗ trợ của tất cả mọi người với lại tất cả những cơ quan truyền thông và những tổ chức đấu tranh có lập trường quốc gia dân tộc của anh Dương Phổ.
Vâng, anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã có sự hỗ trợ của anh Quốc Anh, chủ tịch cộng đồng rồi. Mà ngoài ra nữa thì phong trào Hưng Ca còn một nhân vật đặc biệt ở thành phố Houston này, đó là bác sĩ Trần Văn Thuần, phải không anh?
Dạ vâng.
Là một nhân vật rất là tích cực trong phong trào Hưng Ca, và bác sĩ Trần Văn Thuần này cũng là một thành viên của đài Sài Gòn Houston chúng tôi. Thành thử đương nhiên là phong trào Hưng Ca có rất nhiều hỗ trợ của thành phố này rồi. À, vâng, à, xin
dạ, cho thêm một câu anh, bác sĩ Trọng Hưng cũng là trưởng ban tổ chức cho cái buổi văn nghệ gây quỹ của phong thưởng ca ngày 5 tháng 8. Ông
à,
là trưởng ban
vâng,
tổ chức.
Thế vâng, dạ. Như vậy thì xin chúc mừng bác sĩ Trần Văn Tuần, chúc mừng trước, sẽ thành công. À, xin chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như anh Huỳnh Lương Thiện, cảm ơn anh đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính chào, chúc vui.
Dạ, 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 cảm ơn.